Kính thưa quý Đức Cha và toàn thể đại hội, bản đúc kết thuyết trình và thảo luận Thánh Thần thúc đẩy giáo hội tại Việt Nam ca vang Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân. Ánh sáng đó cách này cách khác phản chiếu trên dung nhan giáo hội Việt Nam. Cũng chính Thánh Thần quy tụ chúng ta trong đại hội này để nhìn về cội nguồn cho biết mình là ai, nhìn quanh mình để thấy những người bạn của Chúa Kitô nhưng chưa được phúc nhận biết Ngài rõ ràng, và nhìn tới trời mới đất mới Chúa muốn ban tặng cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. Mầu nhiệm giáo hội. Giáo hội tại Việt Nam đã và đang nỗ lực làm sáng tỏ bản chất của mình như là nhiệm thể Chúa Kitô, đền thờ Chúa Thánh Thần, mang cả hai yếu tố nhân loại và thần linh. Với chiều kích thần nhân, giáo hội không phải là nối dài mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu, mà là nối dài mầu nhiệm Chúa Kitô được sức dầu Thánh Thần. Thật vậy, Thánh Thần chính là linh hồn của giáo hội, là sức sống lưu chuyển nơi nhiệm thể có Chúa Kitô là đầu và giáo hội là thân mình. Qua lịch sử phức tạp của con người, Thánh Thần vẫn luôn năng động dẫn dắt giáo hội nhờ các đoàn sủng đa dạng để đi tới tầm vóc viên mãn của nước Thiên Chúa. Giáo hội là cộng đoàn được yêu thương và thánh hiến để ngày càng trở thành hiền thê tinh tuyền của Chúa Kitô và gia đình của Thiên Chúa. Trong khi đồng hành với lịch sử con người, giáo hội tại Việt Nam cần xác tín mình là dân Thiên Chúa, một cộng đoàn bình đẳng vì có cùng một địa vị con cái Thiên Chúa, có Chúa Kitô là thủ lãnh, có luật mới là yêu thương, có cứu cánh là nước Thiên Chúa và Thánh Thần là nguyên lý sinh động. Các tín hữu Việt Nam cần ý thức sâu xa hơn giáo hội là một gia đình. Ý thức này sẽ mang đến một sự gần gũi và dễ cảm nhận hơn cho dân Chúa về mầu nhiệm giáo hội, đồng thời mở ra những chân trời mục vụ mới cho gia đình. Xác tín này thúc bách các thành phần dân Chúa thay đổi tư duy, cơ cấu tổ chức và trọng tâm hoạt động. Vì Thiên Chúa là trên hết, nên việc gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa phải là mối quan tâm hàng đầu của mọi thành phần trong giáo hội. Chúa Kitô là điểm quy chiếu của đời sống giáo hội, nên tất cả dân Chúa phải thiết tha với lời Chúa, sống bí tích thánh thể, hoán cải qua bí tích hòa giải, tôn sùng Đức Maria qua kinh nguyện và các việc đạo đức. Cho dù có những cách biểu lộ theo những hình thức khác nhau, tất cả đều nhằm giúp mỗi người trở thành một người biết lắng nghe, cầu nguyện, vâng phục ý Chúa. Nhờ đó, các thành phần của giáo hội tránh được khuynh hướng tục hóa. Giáo hội luôn phải nỗ lực vươn lên sự thánh thiện, chịu đựng và kiên nhẫn trong đức ái đối với mọi người. Trong mầu nhiệm giáo hội, chiều kích thần nhân bao gồm cả yếu tố văn hóa. Vì thế, giáo hội Việt Nam hội nhập tin mừng vào văn hóa dân tộc để ánh sáng đức tin soi chiếu mọi lãnh vực của cuộc sống. Trên tất cả, hội nhập văn hóa phải được hiểu là hội nhập tình thương của Thiên Chúa vào xã hội. Mầu nhiệm giáo hội hiệp thông. Mầu nhiệm giáo hội đặt nền trên mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo hội được sinh ra bởi tình yêu Ba Ngôi, sống trong, sống nhờ và sống cho tình yêu ấy. Trong Thánh Thần, chúng ta nên một với Chúa Kitô và nhờ Người chúng ta được nên một với Thiên Chúa Cha. Từ đó, nên một với nhau làm thành giáo hội. sự hiệp thông hữu hình trong giáo lý các tông đồ, trong bí tích và phẩm trật là dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp thông vô hình với Thiên Chúa. Theo giáo lý truyền thống, hiệp thông là thông phần cùng một thần khí, thông phần các thực tại thánh và hiệp thông các thánh. Giáo hội hiệp thông ấy hiện diện cách trọn vẹn trong mỗi giáo hội địa phương mà cộng đoàn phụng vụ quy tụ quanh giám mục, trở thành dấu chỉ và cầu nối của giáo hội phổ quát. Giáo hội phổ quát sinh ra giáo hội địa phương và hiện hữu trong đó. Các giáo hội địa phương hiện hữu trong và bởi giáo hội phổ quát. Sự hiệp thông của giáo hội vừa là ân sủng của Thiên Chúa, vừa là trách nhiệm của mỗi Kitô hữu. Như thế, mầu nhiệm hiệp thông mở ra những chân trời mới trong đời sống và sứ vụ của giáo hội. Trong sự hiệp thông ấy, những yếu tố duy nhất và đa dạng, hòa điệu và tương phản, cũng như tính năng động rồi và chưa, luôn đi chung với nhau. Khi hiệp thông trong giáo hội, mọi Kitô hữu chia sẻ và tham gia cùng một sứ vụ của Chúa Kitô. Như vậy, mỗi môn đệ của người đều có quyền lợi và trách nhiệm trong một giáo hội hiệp thông và tham gia vì sứ vụ. Mầu nhiệm giáo hội sứ vụ. Sứ vụ loan báo tin mừng là bản chất của giáo hội. Mọi tín hữu phải thi hành sứ vụ duy nhất và toàn diện mà Chúa Giêsu đã trao cho toàn giáo hội. Vì thế, sứ vụ ấy mang tính cộng đoàn. Theo ơn gọi riêng của mình, mọi tín hữu đều phải dấn thân làm cho mọi thực tại nhân sinh được soi sáng và thấm nhuần tin mừng cứu độ. Thi hành sứ vụ là chia sẻ niềm vui tin mừng mà người tín hữu nhận được như một tặng phẩm quý giá nhất. Giáo hội phải thực thi sứ vụ yêu thương cho đến cùng như Đức Giêsu. Sứ vụ ấy trên hết là một thần nghiệm mang tính đối thần, trong khi phục vụ sự sống và phát triển con người toàn diện, từ thể lý đến tâm linh, từ văn hóa đến đức tin, từ chính trị đến luân lý. Giáo hội Việt Nam phải thi hành sứ vụ với một cung cách Việt Nam, một cung cách hợp với văn hóa và tâm hồn Việt Nam. Lịch sử giáo hội Việt Nam cho thấy các tín hữu luôn nỗ lực phục vụ quê hương đất nước, dù nhiều lần bị hiểu lầm và bách hại. Điều ấy làm cho chúng ta cần quan tâm hơn đến cung cách phục vụ. Đồng thời, trước hiện trạng của quê hương hôm nay, giáo hội Việt Nam phải can đảm hơn nữa trong sứ vụ để dấn thân tích cực cho công bằng, tình liên đới, sự bình đẳng và tự do tôn giáo. Tất cả mọi người dân Việt đều phải tôn trọng luật pháp cũng như có bổn phận xây dựng quê hương. Nhưng mọi thành phần trong giáo hội, cách riêng là giáo dân, phải thể hiện chức năng tiên tri bằng tiếng nói chân thật và có trách nhiệm. Trong sứ vụ loan báo tin mừng, việc giáo dục lương tâm cho mọi người là hết sức cần thiết. Khi đã có một lương tâm chân chính, họ thoát khỏi chủ nghĩa tương đối luân lý và khám phá ơn gọi sâu xa của mình như một con người. Họ sẽ đón nhận đức tin không phải như một tập tục cha truyền con nối, nhưng bằng một hành vi nhân linh và đạt được sự tự do tôn giáo tròn đầy. Hơn nữa, họ còn thấy rằng quyết định sống tốt một cách can đảm sẽ là một thông điệp mời gọi người khác cũng quyết định sống tốt. Trong bối cảnh truyền giáo tại Việt Nam hôm nay, việc đào tạo lương tâm trở nên cần thiết và khẩn thiết hơn bao giờ hết. Khi thi hành sứ vụ với những dấu chỉ thời đại mới, giáo hội tại Việt Nam không ngừng thực hiện của công cuộc đối thoại với con người thời đại, với các trào lưu tư tưởng, với khoa học kỹ thuật, với các nền văn hóa, với các tôn giáo và với những anh chị em vô thần. Cuộc đối thoại này phải là cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim nhằm xây dựng sự thông cảm và chấp nhận nhau. Đó cũng là cuộc đối thoại phục vụ ơn cứu độ. Những đề nghị. Thứ nhất, cho Hội đồng Giám mục tổ chức Đại hội Dân Chúa 3 hoặc 5 năm một lần. Cần một diễn đàn trên mạng và một phát ngôn viên chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo hội Việt Nam cần lên tiếng mạnh mẽ hơn trước những hành vi chống lại sự sống. Chọn một số đề nghị ưu tiên của Đại hội để thực hiện và có tổng kết sau 5 năm. Thứ hai, cho Ủy ban Giáo lý Đức tin. Thống nhất chương trình giáo lý chung. Thành lập tiểu ban đối thoại liên tôn. Quan tâm hỗ trợ giáo lý viên. Chú trọng hơn nữa giáo lý trước và sau hôn phối. Trong chương trình đào tạo nhân sự, đặc biệt giáo lý viên cần phải nhấn mạnh hơn về việc đọc, hiểu và sống lời Chúa. Thứ ba, cho Ủy ban Kinh Thánh. Nên có chương trình học hỏi, sống và phổ biến lời Chúa cho mọi thành phần. Lời Chúa cần được đưa vào kinh tối gia đình. Thứ bốn, Ủy ban Linh mục Chủng sinh. Trong bài giảng thánh lễ, các linh mục nên bám sát lời Chúa, quan tâm hơn đến nội dung cũng như phương cách truyền đạt. Chia sẻ nhân sự, nhất là các linh mục, để sự liên đới giữa các giáo phận nên tốt đẹp hơn. Huấn luyện các chủng sinh có khả năng thích nghi với những môi trường mục vụ đa dạng. Cần có chương trình giúp các linh mục về cách quản trị giáo xứ. Cần quan tâm để mức sống của các linh mục tương đối đồng đều. Trong chương trình huấn luyện chủng sinh nên đặt quan tâm hơn về giáo dục nhân bản và đời sống nội tâm. Tạo mối tương quan chặt chẽ giữa gia đình, chủng viện, giáo xứ và giáo phận, đồng thời quan tâm giới thiệu các dòng tu. Đề nghị tái lập tiểu chủng viện. Thứ năm, cho Ủy ban Phụng vụ. Trước tiên, mọi người cần được chính các linh mục hướng dẫn để hiểu, cử hành và sống các bí tích, cách riêng bí tích hòa giải và thánh thể. Cần quan tâm đến ngôn ngữ phụng vụ cho hợp với cộng đoàn tham dự. Cần phát huy lòng tôn sùng thánh thể. Cần thống nhất các bản văn phụng vụ. Cần nghiên cứu để những nghi thức trong thánh lễ hôn phối và an táng mang tính cách dân tộc hơn mà vẫn bảo tồn được ý nghĩa phụng vụ Kitô giáo. Thứ sáu, cho Ủy ban Thánh nhạc. Thánh nhạc trong phụng vụ cần phải khởi hứng từ Kinh Thánh, đặt nền trên thần học. Cần có những chương trình đào tạo những người phục vụ trong lãnh vực thánh nhạc. Thứ bảy, cho Ủy ban Gia đình. Cần phát huy và canh tân kinh nguyện gia đình, cách riêng kinh mân côi. Lập văn phòng tư vấn về hôn nhân và gia đình. Khích lệ các gia đình tích cực tham gia hoạt động tông đồ. Nên đặt viễn tượng gia đình như yếu tố then chốt cho những kế hoạch và chương trình mục vụ. Thứ tám, Ủy ban Văn hóa. Cần có một chương trình đào tạo chuyên viên về hội nhập văn hóa. Cần có cẩm nang hướng dẫn hội nhập văn hóa. Thiết lập tiểu ban đặc trách giới văn nghệ sĩ công giáo. Thứ chín, cho Ủy ban Di dân. Mở rộng quan hệ trong tình liên đới giữa anh chị em tín hữu trong nước và ngoài nước qua những thông tin, những tổ chức hỗ trợ và những hội họp trao đổi. Cần có đường hướng và chương trình thống nhất trong mục vụ di dân. Có chương trình mục vụ cho từng nhóm nhỏ. Cần có một cuốn cẩm nang chung về mục vụ di dân. lập văn phòng thường trực lo về di dân tại những nơi cần thiết. Thứ 10, cho ủy ban giáo dân cần có quy chế chung trong việc tổ chức giáo phận giáo xứ, tổ chức các khóa thần học giáo dân, khuyến khích mọi người tham gia các hội đoàn trong giáo xứ, tôn trọng tiếng nói và đề cao sự tham gia của phụ nữ trong các sinh hoạt của giáo xứ, quan tâm huấn luyện nhóm lễ sinh bắt đầu từ gia đình đến giáo xứ như một kinh nghiệm về tiểu chủng viện, tái lập phong trào thiếu nhi thánh thể toàn quốc. Thứ 11, cho ủy ban loan báo tin mừng, giúp các vùng xa có linh mục biết tiếng dân tộc ít người. Cần có một ủy ban đặc trách việc truyền giáo cho dân tộc ít người. Cần đào tạo những nhà truyền giáo thích hợp. Cần có một tiểu ban hành hương du lịch thuộc ủy ban loan báo tin mừng, nên lưu tâm đến việc truyền giáo qua việc hành hương và du lịch văn hóa tâm linh. Phải có đường hướng và kế hoạch xuyên suốt. Thứ 12, cho ủy ban đời sống thánh hiến, các dòng tu cần phối hợp hoạt động tông đồ theo định hướng mục vụ của giáo hội địa phương. 13. Cho ủy ban giáo dục quan tâm đến nền giáo dục đại chúng về lương tâm luân lý, nhân bản, văn hóa đối thoại và cảm thức về giáo hội. Việc nuôi dạy trẻ phải được nhìn trong ánh sáng mục vụ dành cho các em nhỏ ngay từ tuổi ấu thơ. Lập phòng đọc sách cho các học sinh. Tìm phương thế mở trường tư thục công giáo. Lập lưu xá cho học sinh sinh viên. Lập quỹ khuyến học. Mở lớp học thêm ở giáo xứ. Mở lớp huấn nghệ ở miền quê. Hỗ trợ các giáo chức công giáo về nhân bản và đức tin. 14. Cho ủy ban công lý hòa bình cần có những đường hướng mục vụ thích hợp khi có những vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai. Cần có những chuyên viên luật pháp để giúp cho đồng bào công giáo hiểu được quyền lợi và bổn phận của mình. Phải lên tiếng bảo vệ nhân quyền, đặc biệt quyền sống của thai nhi. Thứ 15, ủy ban bác ái xã hội cần có tuyên úy cho giới y tế công giáo. Cần có mục vụ cho các tù nhân. Cần giúp đỡ các thiếu nữ lầm lỡ. Thứ 16, ủy ban giới trẻ. Cần có ủy ban mục vụ giới trẻ trong các giáo phận, lập chương trình huấn luyện những nhóm linh hoạt viên nòng cốt. Tạo những trung tâm sinh hoạt trẻ với những sân chơi giáo lý và giao lưu. Nghiên cứu những hình thức phụng vụ thích hợp cho giới trẻ. Thứ 17, cho ủy ban truyền thông. Phổ biến tin mừng và các sách báo tốt qua các phương tiện truyền thông. Lập phần mềm quản lý giáo xứ cho toàn quốc. Kính thưa quý Đức Cha và Đại hội, đó là bản đúc kết của nhóm chúng con. Xin chân thành cảm ơn.